thưa quý thính giả, hôm nay ngày 29 tháng 5 lễ kính nhớ Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về tiểu sử của Ngài với giọng đọc của Anna Bích Vân. Giáo Hoàng Paulus Đệ Lục, tên thật là Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, sinh tại Concesio Prester ngày 26 tháng 9 năm 1897. Ông sinh ra trong một gia đình quý tộc miền Prester. Cha ông là luật sư và là người đại diện trong tỉnh ông của phong trào Công giáo Movimento Cattolico. Hội có mục đích là bảo vệ các niềm tin Công giáo một cách gián tiếp qua hoạt động xã hội, theo cách thông điệp Rerum Novarum đã cổ vũ. Vì sức khỏe yếu, Montini đã bắt đầu các việc học tập của mình tại trường trung học dòng tên Cesare Arisi ở thôn quê. Ông cũng thường lui tới Santa Maria della Pace do Filippo Neri gợi ý. Việc học tập của ông khá tầm thường, và năm 1914, gia đình ông rút ông ra khỏi trường trung học để cho ông đi thi với tư cách là thí sinh tự do. Ông chịu ảnh hưởng rất nặng của linh đạo đan viện, đặc biệt là linh đạo Benedicto, trong những cuộc cấm phòng ông đã thực hiện ở đan viện Chieri. Ngày 29 tháng 5 năm 1920, ông được thụ phong linh mục mà không qua chủng viện. Ngoài ra, người ta còn phải đưa ra một sửa đổi vì lý do tuổi của ông. Bộ giáo luật lúc bấy giờ quy định ứng viên phải tròn 24 tuổi. Sau đó, ông đi Roma, nơi ông theo đuổi việc học hành đồng thời ở Gregoriana, Đại học Giáo Hoàng, và ở Sapienza, Đại học Nhà Nước. Năm 1921, nhờ gửi gắm ông vào Viện Hàn Lâm các quý tộc Giáo Hoàng. Tháng 11 năm 1952, Giáo Hoàng Pio thứ 12 bổ nhiệm ông làm quyền tổng trưởng ngoại giao cùng với ông Tardini. Tháng 1 năm 1953, Montini từ chối việc thăng chức Hồng Y. Năm 1922, khi mới 25 tuổi, theo đề nghị của Giuseppe Pizzardo, Montini gia nhập Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và làm việc dưới quyền Pizzardo cùng với Francesco Bogogini, Duca, Alfredo Ottaviani, Carlo Grano, Domenico Tardini và Francis Bellman. Do đó, ông chưa từng được bổ nhiệm làm linh mục quản sứ. Năm 1925, ông góp phần sáng lập nhà xuất bản Monseliana tại Prescher, chuyên tập trung vào việc quảng bá một nền văn hóa thấm nhuần tinh thần Kitô giáo. Ông được tấn phong tổng giám mục Milano ngày 12 tháng 12 năm 1954 và Giáo Hoàng Gioan 23 bổ nhiệm ông làm Hồng Y trong Hội nghị các Hồng Y ngày 15 tháng 12 năm 1958. Vị Hồng Y mới hầu như ngay tức khắc bắt tay vào việc chuẩn bị công đồng Vaticano II. Năm 1963, cuộc bầu giáo hoàng diễn ra giữa lúc công đồng Vaticano II còn nhóm họp. Lần này, người ta lại hướng về tổng giám mục Montini thành Milan. Montini được quan niệm là nhà lãnh đạo lý tưởng để hướng dẫn giáo hội qua những thay đổi nội bộ. Lần họp bầu này số Hồng Y đã tăng thêm nhiều. Tất cả gồm 80 vị và các vị đại diện cho nhiều quốc gia. Số Hồng Y người Ý đã giảm xuống trông thấy. Sau 3 ngày cơ mật viện họp bầu, ngày 21 tháng 6 năm 1963, Hồng Y Montini đã được chọn làm giáo hoàng với tông hiệu là Phaolô Đệ Lục. Ngay ngày hôm sau, tân giáo hoàng đọc điện văn Urbi et Orbi gửi toàn thể thế giới như một tuyên ngôn bày tỏ cảm tưởng, đường lối và chương trình của triều đại là tiếp tục đại công đồng, phục vụ công lý và hòa bình thế giới, xúc tiến việc hiệp nhất Kitô hữu. Ông cũng tuyên bố với các hồng y đang tụ họp trong nhà nguyện Sistine, phần quan trọng nhất triều giáo hoàng của ta sẽ dành cho việc tiếp tục công đồng đại kết Vatican II, mà mắt của tất cả mọi người có thiện ý đều quay nhìn đến. Ông đăng quang ngày 30 tháng 6 và bắt tay ngay vào việc trấn an dư luận bằng cách duy trì tính đơn sơ của giáo hoàng Gioan tốt lành. Ngày 30 tháng 4, 1965, giáo hoàng Paulus Đệ Lục công bố thông điệp Mens Michael kêu gọi giáo dân chạy đến cùng Maria, nữ vương hòa bình, tha thiết xin mẹ ban hòa bình thế giới. Ngày 3 tháng 9, ông ban bố thông điệp Mysterium Fidei, mầu nhiệm đức tin về giáo lý và sự phụng tự thánh thể. Ngày 1 tháng 1, 1967, giáo hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành tông hiến Indulgentiarum Doctrina, tông hiến của xét lại bản tường trình về giáo lý, các ân xá và các quy phạm áp dụng thực tiễn các ân xá. Tháng 7, 1968, Phaolô Đệ Lục ban bố thông điệp Humani Vitae, sự sống con người, trong đó bác bỏ mọi cách ngừa thai trái tự nhiên, không được mọi tín hữu hưởng ứng như xưa. Đồng thời ông cũng kêu gọi vợ chồng công giáo điều hòa sinh sản theo phương cách tự nhiên, tái xác nhận giáo huấn truyền thống của giáo hội công giáo. Ngày 18 tháng 6, qua tự sắc Sacrum Diaconanus Ordinem, ông tái lập chức phó tế vĩnh viễn, trong đó không thể nhận những người đã lập gia đình. Ngày 24 tháng 6 năm 1967, ông tiếp tục ban bố thông điệp Sacerdotalis Celibatus về sự độc thân linh mục. Tư liệu này kiểm lại kỹ càng những ý kiến bác bỏ sự độc thân thánh và tái khẳng định giá trị của nó được đặt nền tảng trên Kitô học, giáo hội học và cánh chung học. Ông định vị sự độc thân của linh mục trong đời sống của giáo hội và trong tương quan với các giá trị nhân loại và chỉ ra những con đường mà sự độc thân này có thể được sống trọn vẹn. Năm Thánh 1975 được mở ra dưới triều Phaolô Đệ Lục. Năm Thánh này mang ý nghĩa canh tân và hòa giải, như được trình bày trong tông huấn Gaudete in Domino, hãy vui mừng trong Chúa của ông. Năm Thánh 1975 là năm thánh cuối cùng trong lịch sử giáo hội mà một vị giáo hoàng khai mở bằng cách đập búa vào tường che cửa thánh ở đền Phaero. Khi kết thúc năm thánh 1975, Phaolô Đệ Lục đã không còn tiếp tục truyền thống xây tường gạch che phủ cửa thánh nữa. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1978, Phaolô Đệ Lục qua đời tại điện nghỉ mát mùa hè Castel Gandolfo ở ngoại ô Roma, hưởng thọ 81 tuổi. Sau khi ở ngôi vị giáo hoàng hơn 15 năm, ông đã tiếp nối sự nghiệp của cố giáo hoàng Gioan 23 với công đồng Vatican II 1962-1965 để phục vụ hữu hiệu hơn đoàn dân Chúa và thế giới trong thời đại mới. Ngày 20 tháng 12 năm 2012, giáo hoàng Biển Đức 16 nâng Phaolô Đệ Lục lên hàng đấng đáng kính và cho phép Bộ Phong Thánh bắt đầu tiến trình phong thánh cho Phaolô Đệ Lục. Ông được giáo hoàng Francisco tôn phong chân phước vào ngày 19 tháng 10 năm 2014. trong buổi lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường về gia đình với sự tham dự của Giáo hoàng danh dự Biển Đức 16. Ngày 7 tháng 3 năm 2018, Giáo hoàng Francisco chuẩn y công nhận phép lạ thứ hai của ông. Việc phong thánh đã được xác nhận. Theo Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cố Giáo hoàng Phaolô đệ lục sẽ được phong thánh vào ngày cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về thanh niên vào cuối tháng 10 năm 2018. Giáo hoàng Phaolô đệ lục chính thức được tuyên thánh vào ngày 14 tháng 10 năm 2018. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định đưa lễ kính thánh Phaolô đệ lục Giáo hoàng vào lịch chung của Giáo hội Hoàng vũ, lễ kính tùy ý vào ngày 29 tháng 5 hàng năm. Bộ Phụng tự cho biết, sở dĩ lễ kính thánh Phaolô đệ lục Giáo hoàng không được cử hành vào ngày người qua đời 6 tháng 8 vì đó là lễ Chúa hiển dung. Vì thế, ngày được chọn để cử hành lễ kính thánh nhân là ngày 29 tháng 5, là ngày người được thụ phong linh mục năm 1920.
Một điều lòng con luôn hằng mơ, nơi cung điện Chúa, xin cho con cứ ngủ mãi muôn đời, để con chiêm ngưỡng vua lòng con, chính đấng cứu độ con, cho con say ân phúc chiêm miên. Bởi vì con tin chung đến vô cùng yêu thương con mãi, yêu thương không đổi thay, vì con cho dù con đã nhiều phải đời tình thương cho cao hơn ai trời đã có bao đời hoang luôn thương yêu thương không phút giây nghỉ ngơi. Bởi vì con đang bên chung yêu thương con đến cùng, ngay khi con vương đầy những lỗi lầm, tình thương Chúa cao hơn ông mây trời đã qua bao đời, không phút giây.